Vô thượng sát thần, chương 537, thiên cơ tháp thiên cơ môn, góc truyện audio.com, ong ong tương đương, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tranh đoạt long hồn quả của Nam Cung Thiên Dật, đột nhiên vị trí long hồn thụ tỏa ra từng dáng ngũ sắc. Gần như đồng thời, linh khí bốn phía trời đất đột nhiên hướng về vị trí long hồn quả cuộn trào mãnh liệt, nơi đỉnh long hồn thụ tất cả tu sĩ đều bị một luồng lực cực lớn đánh bay. Trên long hồn thụ còn lại 8 long hồn quả tất cả đều sáng rực rỡ, tựa như lúc nào cũng có thể thoát khỏi long hồn thụ vậy. Oanh long long, thanh âm vang càng thêm mãnh liệt, chuyện quỷ dị nhất đã xảy ra, chỉ thấy đỉnh long hồn thụ đột nhiên mở ra, đất đá ầm ầm đổ xuống như chút. Những tu sĩ đại ly muốn tranh đoạt long hồn quả coi như gặp nạn, rất nhiều người trực tiếp bị vùi lấp trong đất đá, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Những tu sĩ chưa tới gần long hồn thụ trên mặt hiện rõ sự vui mừng, may mà thực lực bọn chúng không đủ, nếu không kẻ phải chết chính là bọn hắn. Đây là, con người Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vật khổng lồ dưới long hồn thụ, con người khẽ run lên, bờ môi lẩm bẩm nói. Lại là một tòa tháp, không sai, đúng như Tiêu Phàm nói đó là một tòa tháp khổng lồ với đủ thứ màu sắc không biết đã dùng nguyên liệu gì chế tạo thành, tỏa ra một hơi thở nặng nề mà tang thương, nhìn qua cũng đủ thấy nó hùng vĩ thế nào. Đầu tiên Tiêu Phàm nghĩ đến luyện tâm tháp, chẳng lẽ đây chính là bản thể của luyện tâm tháp? Không đúng, không phải luyện tâm tháp chỉ có 7 tầng, tháp này lại có 10 tầng. Những tu sĩ còn sống kia cũng dục dịch bàn luận, có người hoài nghi, khả năng đây chính là bí mật trọng yếu nhất của cổ địa bí cảnh, bên trong nhất định có truyền thừa cường đại. Truyền thừa thiên cơ môn là của ta, là của ta. Nam Cung Thiên Dật cười lạnh nhìn đám người phía dưới, trong lòng hắn gào thét. Dựa theo truyền thừa nói, người thứ nhất được long hồn quả có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 9, chỉ cần xông vào thêm một tầng nữa là có thể có được truyền thừa. Không ai biết trong lòng Nam Cung Thiên Dật vô cùng sốt ruột, bởi vì chỉ có hắn mới biết rõ trong này là thứ gì. Thiên cơ tháp, Tiêu Phàm để Tiểu Minh đứng ở trước cửa chính thất thải tháp, rốt cục thấy rõ 3 chữ phía trên bảng hiệu cửa chính. Gần như đồng thời Tiêu Phàm cấp tốc tìm kiếm ký ức liên quan tới thiên cơ tháp bên trong tu la truyền thừa, cái này không tìm còn tốt, vừa tìm thấy nội tâm Tiêu Phàm liền bị nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên cơ tháp hồn binh cửu phẩm đỉnh giai, thuộc về thiên cơ môn, bên trong có truyền thừa thuật khôi lỗi thiên cơ môn, chính là thánh địa cao nhất của thiên cơ môn. Tiêu Phàm đơ nguyên một chỗ kinh ngạc nói, cái thiên cơ tháp này là cửu phẩm đỉnh giai hồn binh. Mẹ nó, lớn như vậy ai có thể thu phục được? Coi như có được cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ về sau khiên tháp này chiến đấu hay sao? Chờ đã, thuật khôi lỗi truyền thừa thiên cơ môn là tông môn chế tác khôi lỗi, chẳng lẽ trước đó cũng không phải là hồn điêu thú, mà là khôi lỗi thú? Trong nháy mắt Tiêu Phàm nhớ tới điểm mấu chốt nhất, sau đó lại lập tức tìm tòi tin tức liên quan tới thiên cơ môn. Thiên cơ môn là nơi truyền thừa của hồn điêu, vì thuật hồn điêu phần lớn đã bị thất truyền, cho nên sáng tạo ra thuật khôi lỗi, năm đó khôi lỗi thiên cơ môn cơ hồ không có địch thủ. Nếu không có địch thủ, như thế nào lại vẫn ngã xuống? Trong lòng Tiêu Phàm kinh, góc truyện audio.com, ngạc tiếp tục tìm tòi, hồi lâu rốt cục tìm được tin tức hữu dụng. Vì chế tác khôi lỗi thiên cơ môn, hồn lực hồn thạch không cách nào phát huy lực lượng, cho nên thiên cơ môn không ngừng trắng trợn ngược sát hồn thú chiếm lấy hồn tinh, đắc tội Nguyệt Thần Cung cùng thiên cơ môn bộc phát chiến tranh lớn, tử thương thảm trọng, cuối cùng hai thế lực đại siêu cấp gần như đồng quy vô tận. Nhìn thấy cái này, Tiêu Phàm rốt cục cũng hiểu thiên cơ môn vì sao mà diệt vong, nhưng trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn. Tu La Điện ngàn năm trước đó đã bị hủy diệt, bên trong nếu ghi lại những chuyện có liên quan đến thiên cơ môn, điều này đã cho thấy sự tồn tại của thiên cơ môn khi Tu La Điện bị diệt vong, nói cách khác thiên cơ môn đã bị diệt vong hơn ngàn năm nay. Tiêu Phàm cũng hiểu rõ một việc, chính là trước đó bản thân nhìn thấy hồn điêu thú thực ra không phải hồn điêu thú thực sự, bởi vì thực lực hồn điêu thú có quan hệ với hồn văn. Hơn nữa, hồn điêu thú chân chính chỉ cần hồn thạch liền có thể phát huy lực lượng, hồn điêu thú vừa rồi tất cả đều là dùng hồn tinh thôi động, nên tất cả đều là khôi lỗi thú, chỉ là làm ra vô cùng giống như thật mà thôi. Dù sao thiên cơ môn cũng là nắm giữ truyền thừa hồn điêu sư, dù là ít nhưng vẫn biết một chút thủ pháp hồn văn, dù là Tiêu Phàm cũng kém chút nữa đã bị lừa. Mặc dù chỉ là khôi lỗi thú, nhưng những hồn văn đó lại không phải giả. Tiêu Phàm an ủi bản thân. Thiên cơ môn cường đại như thế đều bị diệt, xem ra Nguyệt Thần Cung kia cũng không vừa. Chờ đã, Nguyệt Thần Cung cái ba chữ này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trước đó Tiểu Lang nói Tiểu Kim tiến vào cung điện kia không gọi liền Nguyệt Thần Cung sao? Chẳng lẽ chính là cái Nguyệt Thần Cung kia? Tiêu Phàm nghi ngờ vô cùng. Như thế cái mảnh cổ địa bí cảnh này hẳn là chiến trường Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Cơ Môn, thậm chí ngay cả Tử Vong Hoang Mạc đều do năm đó chiến đấu mà tạo thành. Khó trách nơi này có thể sinh ra huyết sát cổ trùng đều cần máu tươi vô tận mới có thể sinh ra. Về kết quả cuối cùng của trận chiến này, mặc dù nói là đồng quy vô tận, nhưng Thiên Cơ Môn nhất định có người sống sót, bởi vì vô số khôi lỗi thú kia chính là chứng cứ tốt nhất, nếu như người Thiên Cơ Môn chết hết, tất cả khôi lỗi thú nhất định đã sớm hủy diệt cũng không có người mở ra đại trận truyền thừa. Về sau mới có người khởi động Thiên Cơ Môn sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại trận truyền thừa, hy vọng một ngày kia đem khôi lỗi chi thuật truyền thừa tiếp. Mà Nam Cung Thiên Giật vừa may được biện pháp mở ra truyền thừa Thiên Cơ Môn, cho nên mới có thể thiết kế nhiều như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng hợp lý, hắn cũng rốt cục cũng hiểu rõ Nam Cung Thiên Giật đang mưu tính cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật đang cướp đoạt long hồn quả, Tiêu Phàm cười lạnh nói. Xem ra cái long hồn quả này là mấu chốt chiếm lấy truyền thừa Thiên Cơ Môn khôi lỗi chi thuật. Nam Cung Thiên Giật, Nam Cung Thiên Giật, ngươi thật đúng là giỏ trúc mốc nước công dã tràng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu Minh lập tức mang theo hắn cấp tốc hướng về không trung lao đi. Tiêu Phàm là kẻ vô lợi không dậy sớm, chẳng lẽ phát hiện cái gì rồi? Tiêu U cau mày một cái cũng nhanh phóng lao. Góc truyện audio.com, tới không trung, chỉ vì cướp đoạt long hồn quả. Hừ, muốn theo bản đế tử đoạt long hồn quả. Nam Cung Thiên Giật vẫn bộ dáng cao cao tại thượng, hoàn toàn khinh thường Tiêu Phàm. Thời khắc Tiêu Phàm sắp tới gần, Nam Cung Thiên Giật bỗng tăng tốc lấy tay chụp lấy viên long hồn quả. Hồng hộc, đúng lúc này, một đạo kiếm khí xông thẳng đến Nam Cung Thiên Giật, thân hình Nam Cung Thiên Giật cấp tốc rút lui, sát ý nặng nề, phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, ngươi muốn long hồn quả sao? Tiêu Phàm không nhìn Nam Cung Thiên Giật, Tu La kiếm rung động, một đạo lợi mang vung ra, muốn hủy long hồn quả. Mặc dù hắn không biết long hồn quả đến cùng có làm được cái gì, nhưng cũng không muốn để cho Nam Cung Thiên Giật có được. Một tiếng nổ vang, kiếm khí trực tiếp chạm lên long hồn quả, điều khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là, long hồn quả căn bản không có phá toái, ngược lại bị kiếm khí đụng bay, vọt thẳng vào trong ngực Nam Cung Thiên Giật. Ha ha, Tiêu Phàm, xem như ngươi giúp bản đế tử được long hồn quả, nên một lúc nữa ta mới giết ngươi. Nam Cung Thiên Giật cười ha ha, một ngụm đem long hồn quả nuốt vào trong bụng, chân hắn phi cầm xông thẳng đến Thiên Cơ Tháp. Mẹ hắn, long hồn quả vậy mà cứng như thế. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, trong lòng hết sức khó chịu, giận mắng không thôi, lập tức quát to một tiếng. Tiểu Minh, đuổi theo hắn cho ta. Minh Lâm lục đạo cách chương.